là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 2 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn, sẽ là phản ánh huyện Yên Bình phấn đấu 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2020. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc lấy ý kiến tham gia và ý tưởng đồ án quy hoạch các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đại diện các nhà đầu tư đã trình bày ý tưởng quy hoạch các khu đô thị. Theo đó, các dự án đầu tư đã được tỉnh giao Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thành nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch, lập đề xuất dự án gồm: dự án đầu tư khu nhà ở thương mại 4,1 ha tại phường Yên Thịnh và phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; dự án khu đô thị phường Minh Tân, thành phố Yên Bái với diện tích 11 ha. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các sở ngành của tỉnh, tại buổi làm việc ngày 12 tháng 3 năm 2020, đơn vị tư vấn đã điều chỉnh bổ sung ý tưởng quy hoạch. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị tư vấn cũng đã đưa ra ý tưởng về vị trí và liên hệ vùng, về hiện trạng diện sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch, về cơ cấu quy hoạch, mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phương án quy hoạch giao thông, quy hoạch cấp thoát nước, quy hoạch cấp điện, quy hoạch thông tin liên lạc. Đại diện các sở ngành của tỉnh đánh giá cao ý tưởng quy hoạch của các đơn vị tư vấn, các nội dung quy hoạch các dự án đã được điều chỉnh bổ sung và chi tiết cụ thể hơn. Một số đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần nghiên cứu bố trí diện tích các khu tái định cư cho hợp lý, tính toán việc thu thoát nước của hồ điều hòa trung tâm, việc xây dựng kè bờ bao, điều chỉnh giải pháp về giao thông kết nối với các tuyến đường hiện tại, ý tưởng bãi đỗ xe kết hợp với khu vực công viên cây xanh. Độ rộng mặt cắt đường nội thị cần bố trí rộng phù hợp với các loại xe hỗn hợp, xác định lại loại đất là thương mại dịch vụ, đề xuất các phương án di rời thu hồi đất của một số cơ quan đơn vị và các hộ dân trong khu vực, các phương án thu hồi đền bù tái định cư, bố trí cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội đảm bảo kết nối và hợp lý. Thị đoàn Nghĩa Lộ vừa tuyên dương 38 thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn 2015-2020, hàng nghìn đội viên của thị xã Nghĩa Lộ đã đạt giải trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet, giải toán qua mạng cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Ngoài ra, thiếu nhi Nghĩa Lộ còn tích cực tham gia thực hiện nhiều công trình măng non, thi đua làm nghìn việc tốt, tổ chức nuôi heo đất, thu gom giấy vụn hưởng ứng cuộc vận động nâng cánh ước mơ. Trong 5 năm đã có trên 3.270 suất quà giúp đỡ được nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các phong trào cùng em tôi đến trường, phong trào đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả cao. Nhân dịp này, thị đoàn Nghĩa Lộ đã tuyên dương 38 cháu ngoan Bác Hồ, trao học bổng nâng cánh ước mơ cho 18 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập và trao tặng chứng nhận cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động thiếu nhi Yên Bái thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.
Tính đến hết tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh trồng mới gần 5.300 ha quế, đạt 146% so với kế hoạch năm. Trong đó, diện tích trồng tập trung đạt trên 3.500 ha, trồng cây phân tán trên 1.900 ha. Để phát triển cây quế một cách bền vững và đạt hiệu quả kinh tế cao, thời gian tới tỉnh Yên Bái cần có những cơ chế chính sách phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp, công ty đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sâu sản phẩm từ quế, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm, tiêu thụ ổn định cho người dân. Song song với đó, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, khuyến khích người dân đầu tư trồng, chăm sóc, bảo vệ diện tích quế, hỗ trợ xây dựng hệ thống đường vận chuyển trong vùng nguyên liệu, giúp bà con thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, trong khâu khai thác, cần hướng dẫn người dân khai thác hợp lý để không làm ảnh hưởng đến sự phát triển và chất lượng cây quế, tránh tận thu quá mức, khai thác ổ ạt, tác động xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây quế.
Hiện thành phố Yên Bái có gần 9.000 con chó. Những năm qua, tình hình bệnh dạy trên đàn chó có diễn biến phức tạp và lây lan trong cộng đồng với hàng nghìn trường hợp bị phơi nhiễm bệnh. Trước tình hình này, nhờ chủ động cho công tác dự phòng nguồn vaccine kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò tầm quan trọng của việc tiêm phòng dạy cho đàn chó, nên đến nay sau gần 3 tháng triển khai tiêm phòng, thành phố Yên Bái đã tiêm được gần 7.000 liều vaccine phòng dạy cho đàn chó, đạt gần 80% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái phấn đấu tiêm vét với những trường hợp chưa được tiêm với mục tiêu tiêm gần 90%. Để phòng tránh bệnh dại, người dân không được thả rông chó, khi chó ra ngoài đường phải được dọ mõm.
nhằm đạt được mục tiêu 147 trên 150 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm thường xuyên trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đang tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng gắn đào tạo nghề với triển khai các mô hình dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và nhu cầu của doanh nghiệp. Tỉnh Yên Bái cũng ưu tiên hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và tạo điều kiện để lao động tiếp cận với các nguồn vốn vay, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động và đi làm việc ngoài tỉnh. Nhờ đó, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, đạt gần 28% kế hoạch năm, tuyển mới và đào tạo nghề cho 2.380 người và trên 2.000 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Sau tháng đầu năm, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý trên 1.600 vụ án, trong đó có 265 vụ chuyển tiếp từ năm 2019. Trên 1.340 vụ thụ lý mới và đã giải quyết được trên 1.130 vụ. Các vụ án chủ yếu là án hình sự như án ma túy với 46 vụ, án xâm hại sở hữu 46 vụ, án giết người, xâm hại tình dục, đánh bạc, cố ý gây thương tích, án hôn nhân gia đình, án kinh doanh thương mại, án hành chính. Nhờ đẩy nhanh tiến độ giải quyết xét xử các loại vụ án đảm bảo trong thời hạn pháp luật quy định, thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của tòa án, việc tranh tụng tại các phiên tòa được chú trọng, chất lượng xét xử và thi hành các vụ án, đặc biệt là án hình sự tiếp tục được nâng cao. Do đó các vụ án được giải quyết nghiêm minh, đảm bảo đúng người đúng tội, đảm bảo công lý.
Nhiều năm cần cù gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình anh Trần Thanh Tùng ở thôn Kiến Thịnh 2, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2014 trở lại đây, anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua Hội Nông dân xã, với lãi suất thấp để chuyển toàn bộ diện tích đất đồi canh tác kém hiệu quả sang trồng cam, nuôi trâu bò theo hướng bán công nghiệp. Vừa làm vừa học hỏi và tích cực tham gia các lớp tập huấn, đến nay gia đình anh Tùng đã có gần 2 hecta cam các loại, trong đó chủ yếu là cam V2, cam đường canh và cam chanh. Trung bình mỗi năm thu 100 triệu đồng từ cam, anh Trần Thanh Tùng vui vẻ nói.
Sinh ra trên quê hương có chủ phú về đất đai thì cũng có một điều kiện thì tự nhiên nên là bản thân thì cũng nghĩ là có thể là mình sẽ xây dựng một mô hình nào đấy để phát triển kinh tế trên quê hương, nên là cũng đã làm mô hình tổng hợp VAC dựa trên điều kiện tự nhiên của gia đình. 5 năm làm mô hình thì thấy nó cũng tương đối là hiệu quả, phù hợp với lại điều kiện bản thân và những cái thổ nhưỡng ở khu vực giống cam thì mình thấy nó cũng hợp với đất đai và chăn nuôi, nó cũng phát triển được.
Nhờ thực hiện tốt các quy trình trồng chăm sóc cam, nhiều năm qua cam của gia đình anh Tùng được các thương lái đến đặt mua tại vườn. Ngoài cây cam, gia đình anh Tùng còn đầu tư nuôi 20 con trâu bò bán công nghiệp, trên 100 con gà thịt và nuôi cá. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình anh thu trên 200 triệu đồng. Anh Tùng chia sẻ dự định trong thời gian tới như sau.
Thì là người nông dân thì về điều kiện con người và đất đai là cũng có tương đối, và cái điều kiện về nguồn vốn thì nó cũng hơi hạn hẹp, nên là có một nguồn vốn nào đấy thì là rất là hợp để tạo điều kiện được cho chúng tôi phát triển được kinh tế. Thì nguồn vốn bây giờ là cũng là rất quan trọng, là có được vay vốn, nguồn vốn này ưu đãi nữa thì lại càng để tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển kinh tế hơn. Một kinh nghiệm là cây cam thì chăm bón hữu cơ mà nó sạch thì sẽ đảm bảo cho cây cam nó được bền mà ít sâu bệnh hơn. Thâm canh cây cam thì giá trị cây cam trước mắt là so với làm chè ngày xưa thì nó cũng có thu nhập sẽ cao hơn và người nông dân sẽ đỡ vất vả hơn.
Nhờ trồng cam, nuôi trâu bò bán công nghiệp, đến nay gia đình anh Tùng cũng như nhiều hộ trồng cam khác trên địa bàn xã Trấn Thịnh đã có đời sống khá giả. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tùng còn hỗ trợ bà con trong xã kỹ thuật trồng chăm sóc cam theo hướng hữu cơ, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Bên cạnh đó, gia đình anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương và vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Đánh giá về mô hình kinh tế của gia đình anh Tùng, bà Hà Thị Kim Nhật, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
một cái hội viên nông dân có thể nói là tiêu biểu tại xã, về mô hình của đồng chí vừa bao quát được các thuận tiện về thổ nhưỡng ở tại cơ sở, và như đồng chí Tùng thì vừa là một bí thư chi đoàn, vừa là hội viên nông dân, thì lại là một trong những cái hội viên mà cũng đã rất nhiều lần được các cấp hội ở các chi hội, các cơ sở, các thôn bản về tham quan mô hình này, và được cũng là một mong muốn là được nhân rộng cái mô hình này rộng hơn trong thời gian tới.
Với việc mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất,
gia đình anh Trần Thanh Tùng đã trở thành một trong những hộ nông dân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi của xã Trấn Thịnh và huyện Văn Chấn, là tấm gương sáng cho bà con trong thôn, xã học tập và noi theo.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, năm 2020, Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tiếp tục có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên và nhân dân, qua đó góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Thúy, Đức Minh.
Ngay khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp vừa cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế, đảng viên và nhân dân cụm 1 tổ 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã thống nhất chương trình hành động đăng ký thực hiện nội dung học tập và làm theo Bác, cụ thể hóa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với mô hình lắp đặt hệ thống camera an ninh trên trục đường Ngô Gia Tự, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổ trưởng tổ đảng cụm 1 tổ 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Đối với chúng tôi, mục đích của mô hình này nhằm hỗ trợ giúp cho công tác bảo đảm an toàn an ninh trật tự trên địa bàn tổ dân phố, giúp cho công an phường, ban bảo vệ dân phố nắm bắt kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự an toàn giao thông để từ đó có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh giải quyết, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân trong tổ, chung tay góp sức cùng ban chỉ đạo phong trào của phường.
Các hộ gia đình ở cụm 1 tổ 4 phường Đồng Tâm đã tự nguyện đóng góp kinh phí trên 20 triệu đồng, lắp đặt 69 camera. Mô hình này góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn và phát huy được tính hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của người dân. Trung tá Lã Quý Hoàng, trưởng công an phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Thời gian vừa qua, ban chỉ đạo phong trào phường Đồng Tâm đã triển khai rất là nhiều mô hình phòng chống tội phạm, trong đó có mô hình tấm danh thiếp an ninh, mô hình móc khóa an ninh, và đến nay chúng tôi nghiên cứu và qua ứng dụng thực tế thì thấy rằng là cần phải đáp ứng được cái mô hình mới là mô hình camera an ninh để hoạt động mô hình có hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình công tác thực hiện. Thì chúng tôi là ban thường trực của phong trào phường đã nghiên cứu và đề ra cái quy chế vận hành mô hình này thì chỉ được phép của lực lượng công an phường và ban nội dân phố cùng với lại một số đồng chí là thành viên của ban chỉ đạo phong trào được phép xem và có thể đề nghị cung cấp hình ảnh và không được tùy tiện cho những người không có nhiệm vụ để xem và chia sẻ hình ảnh trong cái quá trình hoạt động của camera an ninh. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tham mưu và sẽ chỉ đạo cho các tổ dân phố để tiếp tục nhân rộng, phát triển thêm nhiều tuyến đường và nhiều mô hình camera an ninh trên địa bàn toàn phường.
Với mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chi bộ tổ 2 phường Đồng Tâm đã phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong vận động cán bộ đảng viên tham gia ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Ngay sau khi phát động, chỉ trong tuần đầu của tháng 4 năm 2020, cấp ủy chi bộ đã tiếp nhận đóng góp của 248 hộ gia đình trong tổ với số tiền gần 40 triệu đồng. Kết quả này là minh chứng cho hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động và huy động khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Nguyễn Nhật Quang, bí thư chi bộ tổ 2 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi thì từ khi còn khu dân cư Quang Trung đến nay thành tổ dân phố là chúng tôi có hai cái địa chỉ của Zalo liên tổ, lan tổ. Cái nhất là Zalo tới kết bạn tới 100% các hộ gia đình trong tổ. Tức là từ tổ trưởng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận đến tổ trưởng dân phố là đều có Zalo đến từng hộ gia đình và các hộ gia đình đều kết nối. Thứ hai, chúng tôi địa chỉ Zalo trong cái quân dân chính, trong cái tổ xung kích hoạt động Covid. Trên tất cả chương sách của Đảng, Nhà nước chỉ một vài giây sau chúng tôi lên Zalo là các gia đình nhận hết. Chính vì thế cho nên mọi chủ trương đường lối là không cần phải đến từng nhà mới thông tin kịp, mà chúng ta thông tin ngay. Có thể bây giờ thông tin chỉ cần mấy giây sau là gia đình đã nhận được, rất tốt. Thế chính vì vậy cho nên mọi chủ trương của sách của Đảng nói chung và đặc biệt những chỉ đạo về thực hiện phòng chống dịch Covid rồi là rất nhanh, là chính là nhờ cái công tác thông tin tuyên truyền qua Zalo, thông qua mạng xã hội này.
nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch toàn khóa gắn việc học tập làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, trong đó đề cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Đặc biệt sau khi tiến hành kiểm điểm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với chỉ thị 05, Đảng bộ phường Đồng Tâm đã xác định có 9 việc phải tập trung giải quyết. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái khẳng định:
để thiết thực chào mừng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, ngay từ đầu năm, Đảng bộ phường đã chỉ đạo khối tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, và có rất nhiều mô hình điển hình được nhân rộng và lan tỏa sâu rộng trong đời sống dân cư. Cùng với đó, rất nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, ủng hộ phòng chống dịch COVID và góp phần tăng thu ngân sách địa phương, cũng như là đẩy mạnh các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động. Đó là những cái hoạt động thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái, chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền phường Đồng Tâm ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, đặc biệt hướng tới xây dựng mô hình điểm đô thị thông minh.
Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả từ việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền phường tiếp tục đẩy mạnh học tập chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ, là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó góp phần xây dựng phường Đồng Tâm phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị, quốc phòng an ninh được giữ vững, xứng đáng với vị trí là trung tâm của tỉnh và thành phố.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dân biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình. Mm-hmm. xua màn đêm giá lạnh, bạc đêm mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Trong tấm lòng Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận nhằm phát huy sự đóng góp của cộng đồng, tạo nên nguồn kinh phí để chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn dân. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế là góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Để tiến tới lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, huyện Yên Bình đang triển khai nhiều giải pháp, phấn đấu năm 2020, 100% học sinh trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế.
Trường Tiểu học Bảo Ái huyện Yên Bình hiện có trên 86% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó có nhiều em học sinh năm nào cũng tham gia loại hình bảo hiểm này, bởi vì các em và gia đình đều đã hiểu được những lợi ích thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, như được chăm sóc sức khỏe ban đầu và được chi trả chi phí khám chữa bệnh. Em Phạm Thị Hoàng Kim, lớp 5B1, trường Tiểu học Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm cháu đã được các thầy các cô tuyên truyền về bảo hiểm y tế xã, bảo hiểm y tế. Cháu cũng về nói với bố mẹ cho cháu tham gia để khi ốm đau chúng ta có thể được chữa lành mạnh và em cũng đã tuyên truyền cho các bạn tham gia bảo hiểm y tế ạ.
Để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh trong nhà trường tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2020, Trường Tiểu học Bảo Ái huyện Yên Bình đã chủ động ra soát, lập danh sách các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng, chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh, nhất là các em học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó tập trung tuyên truyền về quyền lợi cơ bản, mức đóng, hỗ trợ, phương thức đóng, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cũng như mức hưởng và trách nhiệm của mỗi học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Bà Lương Thị Hạnh Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bảo Ái huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm học khi mà nhận được các văn bản hướng dẫn về tuyên truyền cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế, cũng như là khi mà được nhận được quyết định mà giao chỉ tiêu về bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân huyện ấy, thì nhà trường cũng đã tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh đầu năm này, rồi giữa năm này, trong suốt quá trình học sinh học tập ở nhà trường. Và cũng báo cáo là ở tại trường tiểu học xã Bảo Ái thì số lượng học sinh cũng rất là đông, khoảng hàng năm thì vào khoảng hơn 800 học sinh, và trong năm học 2019-2020 thì học sinh là 854 em. Thì nhà trường cũng đã tuyên truyền trong các buổi họp phụ huynh, tuyên truyền ở các lớp học và phát tờ rơi cho các em để các phụ huynh cũng như là học sinh cũng nắm được những cái quyền lợi mà mình khi mà mình tham gia bảo hiểm y tế. Và nhìn chung thì cái tỷ lệ phần trăm của tham gia bảo hiểm y tế của nhà trường thì trong những năm gần đây thì cũng rất là ổn định, hàng năm là cũng tham gia trên 90% trở lên.
Cùng với trường Tiểu học Bảo Ái, các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, huyện Yên Bình đã có gần 20.000 học sinh đang theo học tại 36 trường trên địa bàn. Trong đó, nhiều trường, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng là học sinh tham gia bảo hiểm y tế tại huyện Yên Bình còn gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Cảm Ơn huyện Yên Bình nói.
Thì hàng năm mà chúng tôi làm rất là tốt cái việc tuyên truyền đến học sinh tham gia bảo hiểm y tế và đạt tỷ lệ tương đối cao. Và thế còn riêng đối với năm học 19-20 thì báo cáo là nó có cái khó khăn là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cho nên là chúng tôi cũng đã làm tốt các tuyên truyền, nhưng về phía học sinh thì các cháu nghỉ học kéo dài, cho nên là cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái phần mà học sinh tham gia và phụ huynh của học sinh tham gia. Thế thì hiện tại nhà trường cũng đã đạt được tỷ lệ là 84%. Còn lại thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để làm sao đảm bảo trong hết năm học chúng tôi sẽ tham gia được 100%. Và ngoài những đối tượng mà được cấp, nhà nước cấp cứ quy định, thế còn lại là chúng tôi sẽ phải vận động, phải tuyên truyền đến phụ huynh học sinh hiểu biết được cái quyền lợi mình tham gia. Thế và chúng tôi sẽ cố gắng là sẽ thu nộp đảm bảo 100%.
Để hoàn thành mục tiêu năm 2020 có 100% học sinh sinh viên trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình đã lập danh sách thống kê số học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 đối với các trường thuộc vùng 1 và vùng 2. Riêng các em học sinh thuộc vùng 2 được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì đề nghị các trường lập danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã và các phòng quản lý chức năng để cấp thẻ theo đúng quy định. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, huyện Yên Bình còn thực hiện tốt các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các trường học làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, làm thủ tục biểu mẫu bảo hiểm y tế cho học sinh. Các cơ sở y tế trên địa bàn cũng từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh của người dân. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Để đảm bảo cái tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 100%, thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định số 1200, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các trường để phấn đấu là đạt cái tỷ lệ cao nhất là 100%. Thế trong thời gian hiện tại thì chúng tôi phối hợp với phòng giáo dục huyện đi tất cả các trường có tỷ lệ dưới 100% để ra soát các đối tượng học sinh chưa tham gia để tiếp tục vận động phụ huynh học sinh tham gia đảm bảo cái tỷ lệ cao nhất, đó là phấn đấu 100% học sinh được tham gia bảo hiểm y tế trong cái năm 2020 này.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sẽ là cơ sở để huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2020, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Thông tin và quảng cáo. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.
cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.